rồi thiên tử mới lại bạch với văn thù sư lợi, tâm bồ đề nhân đâu mà khởi, tức là phát tâm bồ đề nhưng mà tâm bồ đề nhân đâu mà khởi. Thì văn thù sư lợi đáp: này thiên tử, tâm bồ đề từ sáu ba la mật mà khởi. Như vậy thì nói tâm bồ đề, ở phía trên đó nói tâm bồ đề là nó lìa tất cả, những cái là phải quấy, rồi nó không phải thuộc là ngôn ngữ, không có thuộc văn tự gì hết. Nói một hơi như vậy thì mình thấy nó quá cao siêu, coi như là giống như là mình không có vối tới gì hết, mà giống như là nói lý vậy. Nhưng mà đây thì ngài Văn Thù ngài nói, nhưng mà muốn phát khởi tâm bồ đề đó là phải từ sáu ba la mật mà khởi, chứ không phải là nói cái lý suông. Nghĩa là không phải nói nó là lìa hết những cái đối đãi được ở đây, không làm gì hết, mà đây là phải thực hành, mà thực hành đây là từ sáu ba la mật. Sáu ba la mật tức là bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là sáu thứ ba la mật. Nhưng mà thường thường mình thì mình bố thí cũng có, trì giới, nhẫn nhục cũng có, nhưng mà chưa đến ba la mật được. Còn ở đây là Bồ Tát thì làm đến ba la mật. Do đó mà cho nên là nói rằng Đức Phật khi mà còn làm hạnh Bồ Tát đó, thì các ngài có khi là ngài bố thí cả vợ cả con, có những kiếp ngài bố thí cả vợ con, rồi có kiếp thì ngài bố thí cả đầu cả mắt, cả tay nữa, có kiếp từ ngày bố thí cả thân, như có kiếp từ ngày bố thí cho cọp đói nó ăn đó. Thì như vậy có người, nhiều người mà đọc tới đó thì có thấy không hiểu nổi, có khi thì nghi ngờ tại sao lại bố thí những cái chuyện mà gọi là vô lý vậy. Bố thí nghĩa là tiền bạc của cải đồ thì còn có thể dễ hiểu, còn đầu mắt rồi bố thí vậy thì còn gì nữa để tu, phải không? Bố thí cái đầu thì chết mất rồi, còn bố thí mắt thì nó mù rồi, sao mà tu hành, phải không? Nhưng mà đây là để nói lên là Bồ Tát á, là ngài quên mình tu những cái hạnh này, để cho nó là quên, không còn thấy cái dấu vết của cái tôi nữa, của cái ngã nữa, không thấy đâu là mình nữa, thì như vậy mới đạt được đến cái chỗ rút ráo được, xin đầu cho đầu, xin tay cho tay, thì như tức là không thấy là cái gì là mình hết. Thì như vậy thì mới nghĩa là đến cái chỗ mà rút ráo giải thoát được. Còn có thấy một chút là mình là ta trong đó thì tất nhiên là còn ở trong là gọi là luân hồi sanh tử chứ chưa phải hết được. Do đó mà ở đây thì nói rằng Bồ Tát là phải tu hành tới sáu ba la mật đó, thì mình bây giờ thì mình cũng có tập tu, nhưng mà chưa ba la mật. Thí dụ bố thí thì mình cũng có bố thí, phải không? Nhưng mà bố thí giới hạn thôi, chứ không thể là bố thí tới ba la mật. Thí dụ như họ xin những cái gì mà dễ dễ thì mình cho được, chứ xin cái khó là thôi khỏi cho, phải không? Cái khó là thôi đó, thì như vậy thì đâu có ba la mật, phải không? Tức là xin cho là cho, nhưng mà cũng cho giới hạn. Còn nhẫn cũng vậy, nhẫn thì cũng nhẫn giới hạn, chứ không thể nhẫn ba la mật được. Thí dụ như là họ chửi mình chừng 5-3 lần thì mình nó nhịn được, nhưng mà nói là nhưng mà tôi nhịn nhịn anh hay chị nhịn 3 lần thôi, chứ không nhịn quá 3 lần này nha, phải không? Chửi quá chịu không nổi rồi hết nhịn, phải không? Thì đó là không ba la mật được. Còn ở đây á là nhẫn nhục ba la mật á là coi như là cách gì cũng phải nhẫn hết, nhẫn là không thấy gọi là có mình trong đó, cho nên là không có sanh phiền não. Do đó mà trên Kim Cang mà nói rằng Phật có lúc có làm mà tiên nhân nhẫn nhục đó, làm tiên nhân nhẫn nhục mà ông vua ông dẫn cung nữ rồi cái đi vào trong rừng chơi đó, rồi ông ngủ quên, cái có số cung nữ mới thấy về rảnh rang mới cái đi hái hoa được chơi, thì mới tới cái hang động đó thấy có vị tiên nhân ngồi tu, thì mới lân la cái đến đây mà hỏi thăm. Rồi tiên nhân thấy các cung nữ này cũng có cái hạt giống lành, cho nên mới thuyết pháp cho nghe. Thuyết pháp cho nghe rồi cái thì ông vua tới chỗ ngủ thức tỉnh dậy, cái ông thấy cho mấy cung nhân đi đâu mất hết, ông mới đi nổi giận, ông cầm cái gươm đi kiếm. Thì tới đó ông thấy đang ngồi quanh một vị tiên nhân nghe pháp, mà vị tiên nhân này lại còn trẻ nữa, thì ông lại càng tức mình hơn nữa, càng nói giận hơn. Cho nên ông mới hỏi vị tiên nhân đó, hay là ông tu hành cái hạnh gì mà là mà dám quyến rũ cung nhân của ta vậy? Thì ngài nói là ở đây là tôi nghĩa là tu cái hạnh nhẫn nhục, thì đâu có cái những cái niệm mà quyến rũ đâu vậy. Thì ông mới nói nhẫn nhục, ông nhẫn nhục hả, thì đâu để tôi cắt cái lỗ tai của ông, ông nhẫn nổi không? Thì ông lấy gươm cắt lỗ tai. Cắt lỗ tai thì tiên nhân vẫn thấy bình tĩnh, không có gì, cắt lỗ mũi luôn. Rồi cái thì chặt tay chặt chân rồi luôn. Thì mấy vị mà quan đồ đi theo thấy nghĩa là cũng chịu không nổi, mới can ngăn. Nhưng mà càng can ngăn thì em càng tức mình còn làm tới nữa. Nhưng mà khi đó thì động đến trên trời Đế Thích, cho nên các ngài trên mới làm mưa đá, rồi mưa đá xuống rồi bụi bay mù mịt. Thì ông vua mới hoảng sợ, ông mới thấy đây là mình tạo cái tội ác rồi, làm động trời rồi, cho nên ông mới ăn năn sám hối. Rồi ông hỏi lại cái vị tiên nhân đó, mà coi như là chẳng làm như vậy đó, mà ngài có khởi cái tâm mà nóng giận thù hằn gì không? Thì ngài nói là tôi nghe là không có khởi tâm nóng giận thù hằn gì hết vậy. Thì ông nói làm sao tin được? Thì ngài mới phát nguyện, vị tiên nhân mới phát nguyện, nếu thật sự mà tôi đối với ông, đối với vị vua đây, dù cho cắt tay cắt mũi chặt chân chặt tay tôi, nhưng mà tôi không khởi một cái niệm nóng giận thù hận gì hết, thì xin cho nghĩa là tay chân đầu nó hoàn lại như cũ. Thì khi phát nguyện xong á thì quả nhiên là nó hoàn lại y nguyên như cũ. Là cho nên đó là một cái kiếp mà Phật nói là ngày tu cái hạnh nhẫn nhục đó, bị cắt tay cắt mũi rồi chặt chân chặt tay, nhưng mà cũng không có khởi cái niệm nóng giận, không khởi niệm thù hận. Thì như vậy đó mới đến gọi là cái gọi là nhẫn nhục ba la mật. Ba la mật tức là rốt ráo hoặc là viên mãn, đến ở bờ kia. Như vậy thì ở đây thì ngài Văn Thù đó mới đáp, nghĩa là Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề đó thì phải từ sáu ba la mật đó mà khởi. Thì Thiên Tử mới bạch với Văn Thù Sư Lợi, còn sáu ba la mật thì từ đâu mà khởi? Thì Văn Thù Sư Lợi mới đáp, này Thiên Tử, từ trí tuệ phương tiện mà khởi. Sáu ba la mật đó từ trí tuệ phương tiện mà khởi. Thì chỗ này đó mới thấy lạ, bởi vì trong sáu ba la mật đó thì có Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã ba la mật thì Bát Nhã cũng là trí tuệ, mà ở đây nó là từ trí tuệ phương tiện. Thì mới thấy vậy là trí tuệ phương tiện với cái trí tuệ mà Bát Nhã đó nó khác nhau chỗ nào.